Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứ Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên Phúc âm Luca chương 3, câu 1 đến câu 17, Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 14 đến câu 41 qua chủ đề Hối cải và phục hưng, phần 1. Bây giờ chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng trong ca khúc Trở Về, ca từ dựa trên ý của dụ ngôn Con Trai Phóng Đáng, Chúa Giê-xu kể, ghi trong Phúc âm Luca chương 15.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi pha, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa Cha, con mang tội những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương, trở về sẽ nắng tâm cơ ngăn nắng, con xin ngài hãy trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi pha lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trọng những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương, trở về sẽ nát tâm can ăn năn, con xin ngài hãy thứ tha. Ôi bao năm trường cha lắm lúc đau điên, tình người đổi trắng thay đen, đọa đầy kiếp sống cô đơn. Ôi phong ba sương xa lạnh lùng, đường nào chỉ lối cho tôi, đường nào
bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Hối cải và Phục hưng phần 1. Chủ đề phục hưng ở đây không liên quan gì đến một thời kỳ văn học, nhưng mang ý nghĩa thuộc linh, nói đến việc phục hồi tình trạng suy thoái về phương diện tâm linh của cá nhân tín hữu, của hội thánh hay của cả giáo hội để đời sống đức tin sinh động hơn, mạnh mẽ hơn, tươi mới hơn. Trong sinh hoạt thường nhật, từ này hàm chứa ý nghĩa phục hồi một món đồ, một dụng cụ hư cũ. Tất cả mọi vật dụng của chúng ta, nhà cửa, xe cộ, trang thiết bị, quần áo, thậm chí thân xác chúng ta, theo thời gian trở thành cũ kỹ, hư rách, già nua. Có những thứ có thể phục hồi hay tân trang, xe hơi cần thay dầu máy, thay bộ phận lọc dầu, lọc không khí, nhà cửa hư rột phải tân trang, con dao dùng trong bếp phải mài thường xuyên. Nhưng cũng có nhiều đồ cũ, đã dùng quá nhiều, quá lâu không thể phục hồi được, phải bỏ đi. Tuy nhiên, cho dù có phục hồi tân trang được, thì đồ cũ cũng không bao giờ trở thành đồ mới. Trong mối tương giao với Chúa thuộc lĩnh vực tâm linh và đời sống đức tin lại khác. Càng được thường xuyên vận dụng, đời sống đức tin không cũ mòn mà lại càng mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn, sinh động hơn, tươi mới hơn. Nhưng nếu vì lầm lỗi, đời sống đức tin vận hành sai lệch hay không được vận hành, vì lời biếng chềnh mảng, cơ đốc nhân sẽ rơi vào tình trạng đóng băng, tuột dốc, suy đồi. Rơi vào tình trạng này, cơ đốc nhân sẽ phải làm gì để được phục hồi? Trước hết, chúng ta đưa ra nhận định tổng quát về hối cải và phục hưng. Sau đó sẽ nói về sứ vụ của Đức Thánh Linh và vị trí lời Chúa trong hối cải và phục hưng. Và cuối cùng sẽ nói về những điều thiết yếu cần phải hối cải trong một cuộc phục hưng. Thứ nhất, nhận định chung về hối cải và phục hưng. Hối cải không chỉ là ý thức và có cảm xúc hối tiếc hay ân hận về lời nói hay hành vi sai chật, dại dột, gây tổn thương cho người khác, nhưng còn phải quyết định sửa đổi, dừng lại, quay về. Con trai phóng đãng trong Luca chương 15 đã thức tỉnh, biết mình phạm tội với trời và xúc phạm cha rất nặng nề và lâu dài. Anh ta quyết định thứ nhất, bỏ việc chăn heo, thứ hai, quay về nhà cha, và thứ ba, thưa với cha, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa, xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha thôi. Anh ta không tiếp tục ngồi ở chuồng heo suy nghĩ hay than vãn, mà đứng dậy bỏ hết quay về. Hối cải là chấp nhận hình phạt qua những cái giá phải trả vì lầm lỗi. Cái giá nhục nhã, ê chề của những tháng năm chăn heo, của cuộc đời hư hỏng, phóng túng, bao gồm cả đói khổ, cơ cực trong quãng đời nổi loạn. Trong lịch sử Kinh Thánh cũng như lịch sử Hội Thánh, hối cải và phục hưng thường đi đôi với nhau. Hối cải là một trong những yếu tố đưa đến phục hưng, và một trong những kết quả của phục hưng lại là hối cải. Tuy nhiên, tác nhân của cả hối cải lẫn phục hưng là Đức Thánh Linh. Đây là điều cần ghi nhận khi tìm hiểu, nhận định về hối cải và phục hưng. Chúng ta đều đã biết, phương tiện chính yếu để Đức Thánh Linh vận hành không phải là xúc cảm mà là lời Chúa. Nếu Đức Thánh Linh không vận hành, sẽ không có hối cải, cũng không có phục hưng. Vì vậy, khi lời Chúa được giao giảng và tiếp nhận trong quyền năng Thánh Linh, người ta sẽ được Chúa cảm hóa, ban lòng khiêm nhu, được khai sáng tâm trí, được ban thêm năng lực cho ý chí để vâng lời Chúa và để bằng lòng hạ mình nhận tội, xin tha thứ. Đó là hối cải. Cũng từ đó, đời sống cá nhân, hội thánh, giáo hội mới được phục hưng. Như vậy, tác nhân chính trong sự hối cải là Đức Thánh Linh, như Chúa Giê-xu đã dạy trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8. Khi Ngài đến, thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Đức Thánh Linh cáo trách trong lòng con người là qua lời Kinh Thánh. Sự kiện Đức Thánh Linh vận hành qua lời Chúa trong lòng người có tính cách then chốt trong mọi lĩnh vực của đời sống tâm linh. Trong lời hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ, Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh đến sứ vụ của Đức Thánh Linh trong các môn đồ, khi Đức Thánh Linh dạy và nhắc họ những lời họ đã từng nghe. Phúc Âm Giăng chương 14, câu 25-26 ghi như sau. Ta đã nói những điều đó với các ngươi, đang khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 25-26. Bổn phận chúng ta hôm nay là chuyên cần đọc lời Chúa, học lời Chúa, nghe lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, nói, dạy và thực hành lời Chúa. Trong khi đó, cùng một lúc, Đức Thánh Linh làm phần của Ngài trong môi trường lời Chúa cho từng người theo cách của Ngài. Thí dụ, khi chúng ta nói về tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 cho một thân hữu, thì cũng lúc đó Đức Thánh Linh tác động trong lòng người nghe, giúp người đó hiểu và thôi thúc người đó đáp ứng. Tất nhiên, người đó vẫn có quyền từ khước, thôi thúc của Đức Thánh Linh. Trách nhiệm của con dân Chúa đối với lời Chúa được căn dặn rất kỹ trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9, được nhắc lại trong chương 11 câu 18 đến câu 21. Chúa Giê-xu cũng căn dặn và cảnh cáo về thái độ đối với lời Chúa trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 24 đến câu 28. Chúng ta sẽ nhắc lại cả ba phân đoạn kinh thánh này. Thứ nhất là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Hỡi Israel, hãy nghe, Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa hằng hữu có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 11, câu 18 đến câu 21, có thêm lời hứa quý giá trong câu 21. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt, hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là trỗi dậy, cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Chúa hằng hữu đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày trời trên đất. Nhiều bậc cha mẹ hôm nay đã bỏ qua bổn phận học và dạy lời Chúa cho mình và cho con cháu. Đây là điều cần phải ăn năn, dù có người đã mất cơ hội, chỉ còn lại hậu quả phải lãnh nhận. Con cháu lớn lên không biết Chúa, không tin Chúa và bỏ Chúa. Ngày nay, chúng ta có thể thấy những hậu quả bi thảm của việc sao lãng đáng tiếc, đáng buồn và đáng sợ này ngay trên nước Mỹ, vốn từng là một nước đã thành lập và xây dựng trên nền tảng Cơ Đốc giáo gần 300 năm trước. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 24 đến câu 27 ghi như sau. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Mưa sa, nước chảy, gió lay bao hàm dông bão. Thế nào cũng sẽ có những ngày dông bão đến với cuộc đời của chúng ta, nhưng sẽ không thể làm hư sập những cuộc đời ngay thẳng, công chính, chân thật, sống theo những giáo huấn khôn ngoan đầy quyền năng trong lời Chúa. Chúng ta cũng có thể thấy những chân lý Chúa dạy ở trên trong Thi Thiên chương 1 mà hầu hết Cơ Đốc nhân thuộc lòng, nhấn mạnh đến bổn phận đối với lời Chúa. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui thỏa về giới luật của Chúa hằng hữu và suy gẫm giới luật ấy ngày và đêm. Hầu hết chúng ta làm nửa đầu của giáo huấn này, không theo mưu kế kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng lại bỏ qua phần sau liên quan đến lời Chúa, đó là vui thỏa với lời Chúa và ngày đêm suy gẫm lời Chúa. Đây cũng lại là những điều chỉ có Đức Thánh Linh cư trú trong lòng mới có thể giúp chúng ta vui thỏa trong lời Chúa và ngày đêm suy gẫm lời Chúa. Chúng ta bỏ qua trách nhiệm đối với lời Chúa mà vẫn trông mong được như cây trồng gần dòng nước sinh bông trái theo thời tiết và trông mong được thịnh vượng là điều chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Bây giờ chúng ta nói đến lời Chúa và Đức Thánh Linh. Hai phân đoạn kinh thánh trong Luca chương 3, câu 1 đến câu 17 và Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 14 đến câu 21 hàm chứa hai yếu tố chính, lời Chúa và Đức Thánh Linh, đưa đến hai kết quả là hối cải và phục hưng. Hai câu đầu của Luca chương 3, ghi như sau. Năm thứ 15 đời Caesar Tiberius, khi Pontius Pilate làm quan tổng đốc xứ Jude, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturae và tỉnh Traconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho rằng con trai Sacheri trong hoang mạc. Thời gian 400 năm giữa hai giao ước chết lặng vì không có lời Chúa, cách sử gia viết hai câu trên đã làm nổi bật khoảnh khắc thiêng liêng khi Đức Chúa Trời lên tiếng. Ông nêu lên tất cả những nhân vật uy quyền của thế giới đương thời, từ hoàng đế La Mã cho đến các cấp chức vua quan khác, kể cả những người lãnh đạo cao cấp nhất trong Do Thái giáo, chỉ để làm cái phông cho lời Chúa xuất hiện, để làm cột mốc ghi khắc thời điểm lời Chúa được công bố. Vua quan nào ở đâu, làm gì không thành vấn đề, sự kiện chính yếu, tối quan trọng là sứ điệp của Đức Chúa Trời được công bố. Giây phút lời Đức Chúa Trời khởi sự truyền phán cho rằng là khoảnh khắc thiêng liêng, vô cùng trọng đại, làm chúng ta nhớ lại câu chuyện 15 thế kỷ trước đó, ghi trong Sách Ai Cập chương 3. Đức Chúa Trời đã im lặng nhìn dòng dõi Abraham sống đời nô lệ lầm than trong Ai Cập suốt hơn 400 năm đầu lịch sử tuyển dân. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót đã quyết định hành động bằng cách lên tiếng gọi Môi-se, vốn là một hoàng thân Ai Cập. Sau khi giã từ vũ khí và tự lưu đày suốt 40 năm trong sa mạc Madian, bỗng Môi-se nghe tiếng Chúa từ trong bụi gai cháy gọi tên mình. Ông đáp ứng tiếng gọi và được Ngài giao sứ mạng trở về giải phóng dân tộc. Mỗi khi Đức Chúa Trời lên tiếng và mỗi khi con người đáp ứng với lời Ngài, việc lớn sẽ xảy ra. Gần đây nhất, quý ông bà anh em chị em đã nghe tiếng Chúa gọi và nói với mình là lúc nào? Và gần đây nhất, chúng ta đã đáp ứng với lời Chúa là lúc nào? Hôm qua, tuần trước, hay đã 5-10 năm trôi qua? Mỗi khi đọc Kinh Thánh trong giờ tĩnh nguyện, mỗi khi nghe giảng lời Chúa trong ngày Chúa Nhật, thì đó là những cơ hội cho chúng ta nghe tiếng Chúa nói với mình. Chúng ta không nghe được vì lòng chúng ta không sẵn sàng đáp ứng. Cần nhớ rằng chỉ một mình Đức Thánh Linh mới có thể chuẩn bị lòng chúng ta sẵn sàng đáp ứng với lời Chúa mà thôi. Sau khi được Chúa ban sứ điệp, Giăng Báp-tít không trì hoãn mà tức khắc đi ra công bố. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách Đấng Tiên tri Ê-sai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa ban bằng các nẻo Ngài, mọi nơi súng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sứ điệp của Giăng dựa trên tiên tri Ê-sai chương 40 câu 3 câu 4, đòi con người hạ mình ăn năn, quay lại với Chúa thì mới có hy vọng thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hối cải là điều kiện tiên quyết vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Thể hiện cụ thể của lòng khiêm nhu là biết hối cải, ăn năn. Lời giảng của Giăng không êm tai mà rất khó nghe. Sứ điệp của ông nghiêm khắc, ông không cho uống nước đường nhưng cho thuốc đắng để cứu sống. Sứ điệp Giăng công bố liên quan đến sự sống và sự chết đời đời, đòi người nghe phải tan vỡ trong ăn năn, hối cải, quay về với Chúa. Sứ điệp của Giăng giống như một tối hậu thư, dồn dân chúng vào chân tường, không lối thoát, mà cũng không thể trì hoãn. Luca viết tiếp, vậy Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình là phép báp têm rằng, hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Abraham được. Cái búa đã kề gốc cây, hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụp. Điều Giăng muốn nói là đừng hòng dựa vào gia thế, vào huyết thống, vào tổ phụ Abraham, vì Đức Chúa Trời có thể khiến đá sinh con cái cho Abraham được. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi là tất cả phải dừng lại, ăn năn, quay về, không có con đường nào khác. Đây là phiên bản đơn giản hơn của dụ ngôn con trai hoang đàng do Chúa Giê-xu kể trong Phúc Âm Luca chương 15 khi nó dừng lại thú nhận, con đã phạm tội với trời và với cha, rồi đứng dậy quay về. Phần kỹ thuật tiếp theo trong Luca chương 3 câu 10 đến câu 14 cho thấy cơn phục hưng này tuy rất lớn, tác động đến quần chúng, lan ra cả nước như một phong trào, nhưng nhìn kỹ hơn, lời Chúa đụng đến từng cá nhân. Luca viết, chúng bèn hỏi răng rằng, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng, ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn, cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu pháp báp tem, họ hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Hiển nhiên, đây là cơn phục hưng lớn như sóng biển, nhưng là những con sóng do từng giọt nước kết dính lại. Lời Chúa tác động đến tất cả mọi thành phần xã hội, từ thượng lưu đến hạ đẳng, từ vua quan đến bần dân, từ người thu thuế đến binh lính, tất cả kéo đến với răng, nhưng mỗi người trong hoàn cảnh riêng đáp ứng sứ điệp, đòi chính mình phải hối cải, từ bỏ mọi quan niệm thế gian trái lời Chúa, từ bỏ nếp sống vị kỷ, tham lam, gian dối cũ để quay lại sống theo mọi giáo huấn thiện lành của Chúa. Như vậy cuộc phục hưng thời Giăng Báp Tít bùng phát là do lời Chúa đến với răng, và Đức Thánh Linh không chỉ thôi thúc ông giao giảng sứ điệp hối cải mà còn tác động trong lòng người nghe. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khúc dạo đầu của bản giao hưởng phục hưng. Hơn 3 năm tiếp theo, cuộc phục hưng đã đi vào chiều sâu của những sứ điệp tin lành do chính Chúa Giêsu công bố giao giảng cho dân chúng và cho môn đồ bằng tất cả quyền năng phép lạ với sự hỗ trợ toàn lực của Đức Thánh Linh và hoàn tất trong cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Cuộc phục hưng lên đến cao điểm khi Chúa Cứu Thế phục sinh và khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong lễ ngũ tuần, ngự vào vận hành trong 120 môn đồ. Đó là câu chuyện được sử gia Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 14 đến câu 21. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài học hối cải và phục hưng trong chương trình kỳ tới. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Tạ ơn Cha đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lời Ngài để học biết thêm về tác động của Đức Thánh Linh trong sự hối cải. Để từ đó, đời sống chúng con được phục hưng, hội thánh chúng con được Đức Thánh Linh thăm viếng. Chúng con không thể tiếp tục sống trong tình trạng sa sút yếu đuối tâm linh như những ngày qua. Xin Thần Linh Cha dùng lời Ngài khai sáng tâm trí chúng con, ban cho chúng con lòng khiêm nhu, hạ mình, tiếp nhận lời Chúa và cũng ban cho chúng con năng lực để có thể cắt đứt, từ bỏ mọi sai phạm trong đời sống, quay trở lại với Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.